Một chế độ mà ở đó xã hội thì không tốt, một chế độ duy trì cái sự tham lam, sự dối trá, sự bất công và sự đàn áp. Tuy nhiên chế độ đó cần sự ổn định, cho nên sự ổn định về mặt tôn giáo, để tránh cái sự xung đột tôn giáo mà chế độ đó muốn có một cái sự thỏa hiệp từ Phật giáo, để mà các Phật tử không đấu tranh cho những cái mục tiêu về nhân quyền, về dân chủ và về tiến bộ xã hội. Thì Phật giáo là một người chức sắc Phật giáo, thì quan điểm của thầy về vấn đề này như thế nào?
Phật giáo thì không có thỏa hiệp với chính trị, Phật giáo cũng không làm chính trị. Tu sĩ Phật giáo không phải là sứ giả của chính trị. Hoạt động của các tu sĩ Phật giáo đó là làm công việc đạo đức và tâm linh. Nhà chính trị thì làm công việc quản trị quốc gia, quân sự và ngoại giao, cũng như là điều hành một đất nước. Cho nên gắn kết Phật giáo với chính trị là làm hỏng đạo Phật, và gắn kết tôn giáo vào trong chính trị là làm hỏng tôn giáo. Do đó đó là cần phải tách lập một cách rạch ròi giữa tôn giáo và chính trị, vì hai con đường này không thể song hành với nhau. Cái nhiệm vụ mà đạo Phật mang lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời đó là bày ra những điều hay, những lẽ phải, chân lý và đạo đức. Ai có duyên thì thực tập, có thực tập thì có được an vui hạnh phúc, ai không có thực tập đó thì bị thiệt thòi. Và do đó nó không có một cái khung hình phạt rằng là người này có thực tập không. Thực tập như là cái cơ cấu của một đất nước với luật và lệ rất là khác nhau. Dĩ nhiên là đạo Phật chủ trương các hình thức nhân quyền và mang lại cái tự do cho con người ở mức độ cao nhất. Nhưng mà chủ trương như thế không có nghĩa là đạo Phật đã đề cập đến chính trị. Các quan điểm về thế nào để vận hành một quốc gia, quản trị một đất nước theo chiều hướng phát triển bền vững, để cho những người dân không bị thiệt thòi, không bị vi phạm, mất đi những quyền căn bản, để cho đất nước ngày càng đi lên, đó là mối quan tâm của đạo Phật. Nhưng mà trong những cái triều đại lịch sử Đông Tây Kim Cổ, ngay cả trong thời đại của Đức Phật, các quốc gia nào thực hiện được những lời Phật dạy thì quá tốt, còn không thực hiện được thì Đức Phật không vì thế mà tấn công, phê bình, chỉ trích, vì Ngài không làm công việc của một đảng phái chính trị, đối lập với một đảng phái chính trị. Ngài là một nhà tâm linh, thì công việc của Ngài chỉ truyền bá những điều hay lẽ phải, ai sử dụng được thì tốt, không sử dụng được thì bị thiệt thòi. Cho nên cũng đừng vì cái nhiệt tình mà chúng ta bắt các tu sĩ phải trở thành là các sứ giả chính trị và làm cái thông điệp của chính trị. Đó là cái ngộ nhận rất lớn mà hiện nay trong cộng đồng Phật giáo ở hải ngoại đang làm công việc đó. Và họ cũng không cần biết rằng là họ đang làm trái với lời Phật dạy. Họ cứ khích lệ rất nhiều người tham gia vào chính trị, chống đối đảng phái này, ủng hộ đảng phái khác. Việc làm như thế về phương diện Phật học, dựa vào kinh điển từ Pali cho đến A Hàm cho đến Đại Thừa là hoàn toàn không có căn cứ, hoàn toàn trái với lời Phật. Và có nhiều nơi còn tệ hại như thế. Ai không chống lại một chính thể thì người đó được xem là người của chính thể đó, lại là một điều nguy hại hơn nữa. Nhân danh chánh pháp nhưng một số người đã phá hoại chánh pháp, nhân danh đạo Phật như một số người do việc không hiểu đạo Phật hoặc cố tình không làm theo đạo Phật đã làm cho đạo Phật bị hiểu một cách sai lạc. Cho nên cái nhiệt tình thì đáng tán dương, nhưng mà cách thức thực hiện đó thì đâu đó nó phải rõ ràng. Đảng phái nào có đường lối của đảng phái đó, rồi các nhà xã hội học thì làm công việc của xã hội học, các nhà khoa học thì làm công việc thuần túy của khoa học, còn các nhà tâm linh mà bỏ sở trường đạo đức và tâm của mình đi làm bất cứ một việc gì, một nghề nghiệp gì của xã hội và cuộc đời đều được xem là một sự lỗ lã. Trên tinh thần đó, chúng ta phải xác định rất rõ đạo Phật không thỏa hiệp với chính trị và cũng không đồng lõa với chính trị. Đạo Phật có con đường độc lập riêng, con đường đi riêng, và con đường đó là siêu việt thời gian và có giá trị muôn đời. Còn chính trị là nhất thời. Dù chính trị đó là của đảng phái nào, chế độ nào, thì chúng ta cũng biết là không thể tồn tại mãi với cuộc đời. Đừng biến đạo Phật có giá trị vĩnh hằng gắn vào trong một cái khung chính thể nào đó, vì làm như thế là ta đang phản bội lại với lý tưởng của chánh pháp. Kính chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và bình an.